Thái Thượng viết: Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng: Thầy Thái Lệ Húc, tập 4. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta học tập Thái Thượng cảm ứng thiên. Mấy tiết học này đã trao đổi với mọi người về tầm quan trọng của việc học Thái Thượng cảm ứng thiên. Trong Nho Gia có một câu nói là giáo huấn rất quan trọng của Phu Tử. Phu Tử trong Luận Ngữ bài Nghiêu viết đã nói rằng: bất tri mệnh, vô dĩ di quân tử. Một người không biết mệnh, ngay cả cánh cửa quân tử cũng không bước vào được. Huống hồ muốn thành thánh thành hiền thì càng không thể nào. Cho nên chúng ta buộc phải biết mệnh, biết làm sao thành tựu huệ mạng đời này của mình, biết sứ mệnh đối với gia tộc của mình, biết thiên mệnh đối với xã hội, dân tộc, thậm chí thế giới hiện nay. Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta đời này mới không bị uổng phí. Nếu không, thời gian mấy chục năm như bóng cầu qua cửa sổ bỗng chốc liền trôi qua. Chúng ta nhất định phải biết rõ mục tiêu của mình, việc chúng ta phải thành tựu trong đời này và thành tựu huệ mạng. Trước hết, nhất định phải đoạn ác, tu thiện. Khi đó, phá mê khai ngộ. Sau cùng, chuyển phàm thành thánh. Mục tiêu cao tới đâu? Cơ sở vẫn ở chuyển ác thành thiện, và Thái Thượng cảm ứng thiên chính là kinh điển hết sức hay. Đối với gia tộc, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Một người không truyền thừa gia đạo của tổ tiên, không có tâm tạo phước cho hậu thế, nói thẳng ra một điều, làm người phí, ngay cả con cháu đời sau cũng không thương yêu, là làm nhục thân phận thiên địa nhân tam tài. Cho đến cả tình hình xã hội, thế giới chúng ta bây giờ, điều cấp bách nhất chính là giáo dục nhân quả. Cho nên, An Sĩ Toàn Thư do tiên sinh Chu An Sĩ viết. Đại sư Ấn Quang nói là sách thiện đệ nhất thiên hạ. Không đơn giản. Và tiên sinh Chu An Sĩ nói rằng, người người biết nhân quả là con đường thiên hạ đại trị. Muốn khiến thế đạo nhân tâm khôi phục lại quỹ tích bình thường, phải bắt tay từ giáo dục nhân quả. Và chúng ta hôm qua nhắc tới, bản thân chúng ta thật sự phụng hành Thái Thượng cảm ứng thiên, thật sự có được quả báo thù thắng, cũng cho đại chúng xã hội hiện tại một lòng tin kiên định, Cho nên Phổ Hiền Thập Nguyện chúng ta nói rằng thỉnh Phật trụ thế. Quý vị đồng nhân, thỉnh ai trụ thế trước? Hình như chưa có thỉnh ra. Phải thỉnh chính mình trước. Điều này Nho Gia đều đã nói rất rõ ràng. Người có thể hoằng đạo, quý vị phải làm ra trước mới được. Giáo huấn của phu tử tại sao ảnh hưởng tới con cháu Diêm Hoàng của chúng ta hơn 2.500 năm sau? Đó là bởi vì phu tử ngài làm được rồi. Được. Chúng ta đã biết tầm quan trọng của cảm ứng thiên, tầm quan trọng đối với bản thân, đối với gia đình, đối với thế giới, đối với sự bền vững của chánh pháp, thì chúng ta sẽ có cảm giác, sứ mệnh và chí khí để y giáo phụng hành, để đoạn ác, tu thiện. Và đối với chúng ta, tu học pháp môn tịnh độ, thành tựu đạo nghiệp, tuân theo pháp môn này, điều rất quan trọng là trì giới niệm Phật. Không có công phu trì giới, sư phụ thường nói, niệm đến gió thổi không thấm, mưa rơi không ướt, vẫn không thể vãng sanh. Bởi vì trong kinh A Di Đà có nói rằng không thể vì thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ được sanh nước đó. Ngũ giới thập thiện là cơ sở thiện quan trọng nhất của một người. Và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đối với ngũ giới thập thiện, đây là pháp căn bản của Phật môn, giảng hết sức rõ ràng. Cho nên chúng ta học tập cảm ứng thiên, tức là tranh thủ làm xong hộ chiếu vãng sanh Tây Phương. Không thể đến lúc lâm chung hộ chiếu còn chưa có, chân tay bấn loạn, điều này là không được. Và thật ra mà nói, tu hành công phu chân thật là gì? Buông bỏ phân biệt chấp trước là công phu chân thật. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Trí huệ đức tướng là thứ vốn có, cũng không phải đi lấy từ người khác. Nhưng tại sao đó có chướng ngại? Chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không thể chứng đắc. Vọng tưởng quá cao, không khởi tâm, không động niệm. Cái này chúng ta trước mắt còn chưa đạt được. Chúng ta thời thời quán chiếu, không thể phân biệt, không thể chấp trước. Lúc nào sẽ phân biệt chấp trước? Chúng ta vừa nhìn thấy, ô, họ là con gái, mình là con trai. Phân biệt rồi. Mình khá là đẹp, họ khá là xấu, chấp trước rồi, cao thấp rồi, những ý niệm này đều khởi lên. Cho nên tu Phổ Hiền Thập Nguyện tốt, lễ kính chư Phật. Chúng ta đừng đi phân biệt nam nữ, phân biệt cao thấp. Tất cả đều là chư Phật Như Lai, tâm cung kính, tâm chân thành sẽ hiện tiền. Muốn không phân biệt chấp trước không dễ dàng, trừ phi chính mình có tính cảnh giác cao độ. Ví dụ nói, tôi không thích công việc này, phân biệt chấp trước tới rồi. Ví dụ nói, tôi ghét cái người này, một ngày không biết khởi bao nhiêu sự phân biệt chấp trước. Cho nên Đại sư Tăng Sáng giáo huấn rất hay. Phiền não từ đâu mà tới? Thương ghét từ thích và không thích mà tới. Thương ghét lại khởi từ phân biệt. chúng ta tìm thấy căn nguyên phiền não rồi, chính là phân biệt chấp trước. Mới có tham sân si mạng. Cho nên trong tất cả người sự vật phải luyện tập buông bỏ phân biệt chấp trước. Chỉ đừng thương ghét thì rõ ràng minh bạch. Mọi người có kinh nghiệm này không? Niệm Phật niệm tới nỗi rất hoan hỷ. Mọi người cùng nhau cộng tu, niệm tới nỗi pháp hỷ sung mãn, khi đi ra ngoài thấy ai cũng dễ thương. Tại sao? Bởi vì lúc đó phân biệt chấp trước rất nhẹ, thấy ai cũng vui vẻ. Nhưng mà phải giữ gìn. Cho nên thời đại này tu hành không tuân theo giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, muốn tu hành khó lắm. Đi đứng ngồi nằm, mặc áo ăn cơm. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu, không để nó gián đoạn. Có thể niệm ra tiếng, niệm ra tiếng. Vì âm thanh đó nghe vào trong tai, chân giáo thể phương này, thanh tịnh nơi nghe tiếng, nhị căn của chúng ta rất lợi hại. Quý vị niệm ra tiếng, vừa thoảng qua tai, thành hạt giống đạo. Tất nhiên, khi quý vị đang làm việc, đừng niệm tới nỗi làm phiền người khác, không cách nào làm việc được. Quý vị niệm nhỏ, niệm cho chính mình nghe thấy là được rồi. Hoặc là niệm thầm, cũng rõ ràng sáng tỏ như niệm ra tiếng là được. Ấn Tổ có một phương pháp, niệm 10 tiếng. Quý vị có thể 3 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, hoặc là 5 tiếng, 5 tiếng đều được. Bởi vì niệm 10 tiếng, nếu như quý vị 1, 2, 3, 4, điểm đến 50 rất mệt, phải không? 47, 48, có lúc cũng đếm sai mất, 37 nhảy tới 48 mất rồi. 10 tiếng sẽ không đếm sai. 10 tiếng một dòng tuần hoàn. A-di-đà-phật, 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 5 tiếng rồi. Cứ y theo âm thanh đó của sư phụ niệm là đúng. A-di-đà-phật, 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 2 dòng tuần hoàn 10 tiếng. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều rất phân minh. 10 dòng tuần hoàn, miên miên mật mật không gián đoạn, không dễ gì khởi vọng tưởng, thì không dễ gì phân biệt, không dễ gì chấp trước. Và chúng ta học Phật, quý vị nói đối với người, đối với sự dễ bị phân biệt chấp trước, học Phật cũng sẽ phân biệt chấp trước. Nhìn cao nhìn thấp, thái thượng cảm ứng thiên, đệ tử quy, pháp thế gian, Phật pháp cao, cái đó thấp. Mình là căn tánh đại thừa, sao lại học mấy thứ đó được? Ồ, mở miệng liền sai. Tôi cao, ngã kiến chẳng phải xuất hiện rồi sao? Ngã tướng chẳng phải xuất hiện rồi sao? Lại phân biệt, lại chấp trước rồi. Còn Đại sư Ấn Quang, bậc đại trí huệ, Ngài không có phân biệt chấp trước. Thứ mà Ngài nhìn thấy là căn tánh và nhu cầu của chúng sanh. Không có thành kiến môn phái. Giới thiệu ra kinh điển của Nho gia và Đạo gia. Bởi vì người chúng ta lúc này căn cơ không đủ. Cho nên thế xuất thế pháp, pháp thế gian và pháp xuất thế phân biệt ở đâu? Phân biệt trong tâm. Không có phân biệt, không có chấp trước. Tất cả pháp đều là Phật pháp, đều là pháp xuất thế. Một người không có chấp trước sẽ xuất ly lục đạo luân hồi, sao họ vẫn còn là pháp thế gian? Nhưng chỉ cần có phân biệt, chỉ cần có chấp trước, kinh Hoa Nghiêm đều là pháp thế gian. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Cho nên ngày nay, nếu như chúng ta không hiểu rõ đạo lý này, trong quá trình học Phật, đều sẽ hình thành điểm chấp trước. Chúng ta không biết. Chúng ta bình tâm lại. Sư phụ bảo chúng ta cắm ba cái gốc, đã nói bao lâu rồi?
rất nhiều năm. Chỉ là chúng ta không chịu học. Tôi chỉ muốn học Kinh Vô Lượng Thọ, những cái khác tôi không học nữa. Đó chẳng phải là chấp trước sao? Chấp trước tới mức độ nào? Lời của sư phụ cũng không nghe. Vậy làm sao không phải chấp trước? Cho nên, không thể chấp trước. Phải y giáo phụng hành mới tốt. Sư phụ là người từng trải, nhìn thấy trình độ của chúng ta. Chúng ta không chịu cắm rễ, chỉ muốn khai hoa kết trái, không có rễ. Đây là không có sanh mạng. Sớm muộn gì cũng héo tàn thôi. Sớm muộn cũng có vấn đề. Cho nên người chân thật có được phước khí lớn nhất. Hơn nữa từ Kinh Phật mà nói, quá trình tu học thành Phật không tách rời tịnh nghiệp tam phước. Và phước thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đạo lý này đã thực hiện trong Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trên cơ sở của ba cái gốc này. Cho nên, chúng ta vừa học xong Liễu Phàm Tứ Huấn, Thiền Sư Vân Cốc dạy cho tiên sinh Liễu Phàm Sổ Công Quá Cách. Những công phu vững chắc này vẫn phải bắt buộc làm. Thời thời dùng ba cái gốc này để quán chiếu những thiếu sót và sai lầm mỗi ngày của mình. Và Sổ Công Quá Cách này chính là y theo Cảm Ứng Thiên mà soạn thành. Cho nên, chúng ta khóa sớm tối đọc tụng Đệ Tử Quy và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa sai. Chúng ta cắm cơ sở cho chắc chắn, không được hời hợt, không được cẩu thả. Một chữ một câu, đối chiếu với khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành của chính mình. Sửa lỗi rồi, sửa thói quen rồi, mới là cắm rễ, mới là lập mệnh. Cho nên, Phật môn trọng thực chất. Điều này chúng ta phải thời thời thể hội. Bỏ phân biệt chấp trước là thực chất. Bỏ tập khí là thực chất. Không quay về thực chất. Tu tập đều là lâu đài xây trên cát. Chúng ta tu thành lâu đài xây trên cát là lừa mình và lừa người. Cho nên, người tu hành cần phá vỡ cửa ải lừa mình trước mới có chỗ thương lượng. Và chúng ta vừa mới nhắc tới người người biết nhân quả là con đường thiên hạ đại trị. Cho nên người ta hiểu rõ nhân quả rồi. Họ biết đoạn ác tu thiện, không dám làm việc xấu. Nếu như người trong cả xã hội đều làm như vậy, thì xã hội này sẽ an định, sẽ có phước báo. Nam Tống, Phủ Toại Ninh, Tứ Xuyên, có một người tên là Chu Trì. Ông phụng hành Cảm Ứng Thiên. Kết quả, đột nhiên có một hôm ông bạo bệnh, liền đi đến cõi âm. Khi đến cõi âm, nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều người đều bị chết đuối. Sau đó minh lại, quan viên của cõi âm đã nói với ông, số của ông chính là số chết đói. Bởi vì đời này ông phụng hành Cảm Ứng Thiên, hơn nữa còn đem Cảm Ứng Thiên chia sẻ với mọi người, khuyên bảo mọi người phụng hành. Cho nên đời này ông thoát được kiếp nạn này, sau này ông sẽ rất trường thọ. Sau khi ông quay về, đã mau chóng nói với vợ và bạn bè người thân của mình. Hơn nữa, quan lại ở cõi âm còn nói với ông, sau khi ông quay về, phải rộng rãi tuyên dương cảm ứng thiên. Bản thân chúng ta đọc tụng, bản thân thực hành, khuyên người khác đọc tụng, khuyên người khác thực hành. Hơn nữa, phải khuyên người khác lưu thông, càng tốt. Khuyên người khác giảng giải thái thượng cảm ứng thiên. Tất nhiên, chúng ta vừa mới nói rằng thỉnh Phật trụ thế, thỉnh ai trước? Tất nhiên là quý vị phải thỉnh mình trước rồi, nghiêm túc thâm nhập cảm ứng thiên. Sau này vì người tuyên giảng, thậm chí mỗi một câu hiện thân thuyết pháp, bản thân tôi đã làm thế nào? Chúng ta tin rằng tình cảm thật, văn chương hay, làm được, nhất định sẽ nói được. Chỉ cần có thể đưa cảm ứng thiên lưu thông rộng rãi, xã hội này có thể tiêu trừ nạn nước, nạn lửa, ôn dịch, đao binh, và cả đạo tặc. Tại sao sẽ tiêu trừ đạo tặc? Nhân tâm thiện rồi. Đạo tặc, họ cũng có bổn thiện, cũng sẽ được cảm hóa. Cho nên, nhân tâm mới là căn bản hóa giải tai họa. Chúng ta vừa mới niệm một đoạn, các nơi trên thế giới bây giờ, quá nhiều những việc như vậy. Căn nguyên ở chỗ không có kinh điển tốt như vậy để giáo hóa nhân tâm. Cho nên dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Và thế giới này tương quan mật thiết với nhau, làng trái đất. Thân là con cháu Diêm Hoàng, có pháp bảo Nho Đạo Thích tốt như vậy, cần phải phổ biến tới cả thế giới, sự an nguy của thế giới chúng ta mới có thể giữ gìn được. Cho nên sư phụ đã nhắc rằng, nếu như đem giáo huấn của ba cái gốc này phiên dịch thành văn từ các nước, nhất là dịch thành tiếng Anh, lưu thông số lượng lớn tới cả thế giới, đối với cả nhân loại đều có ích lợi. Những lời này nói cho ai nghe? Đời này kiếp này không ta còn ai, chúng ta đã làm mấy khóa huấn luyện Anh văn, đã có lãnh đạo trong giới doanh nghiệp, nhân viên của họ tới hưởng ứng. Họ nói mọi người tới trung tâm văn hóa để học Đệ Tử Quy bằng tiếng Anh trước, bởi vì họ là người Mã Lai. Những dân tộc khác thì không biết nói tiếng Trung, đi học Đệ Tử Quy bằng tiếng Anh mới có thể tới công ty làm việc. Nhà doanh nghiệp bây giờ khi nói năng rất có sức ảnh hưởng, phải không? Hễ họ nói ra, những phụ huynh đó lỗ tai đều dựng lên. Con cái của mình sau này muốn ra xã hội phục vụ, à bây giờ hưởng ứng trước, phải hỏi đã học qua Đệ Tử Quy chưa? Chúng ta hoàn dương cho tốt. Sau này ở Malaysia còn phải hỏi, đã học qua Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chưa? Vậy phong khí này sẽ được phổ biến. Cho nên, sự hoàn truyền này không được chậm trễ. Rất nhiều nhà doanh nghiệp đã phổ biến trong doanh nghiệp của mình. Cha mẹ của nhân viên gọi điện thoại tới, chảy nước mắt mà nói, tôi đã dạy 20-30 năm mà không được, lại nhờ có lãnh đạo dạy nó hiểu lý, vô cùng mang ơn. Bao gồm rất nhiều, bây giờ xã hội này thật ra mà nói, sống sót không hề dễ. có rất nhiều khổ nạn, bao gồm rất nhiều người bị bệnh trầm cảm, rất nhiều người muốn tự sát. Họ nghe được những kinh điển này như nhìn thấy ánh mặt trời, thấy ánh sáng vậy, có thể chuyển đổi. Cho nên ngày nay họ nghe được rồi, có thể cuộc đời của họ sẽ không đi vào bước đường cùng. Chúng ta thời thời nhớ về nỗi khổ chúng sanh. Động lực nâng cao tinh thần này của chúng ta sẽ tìm tới. Nếu không, không nhớ chúng sanh khổ, rất dễ bị giải đãi. Cho nên, rất nhiều đồng nghiệp đang thảo luận làm sao có thể không thoái chuyển. Thời thời giữ tâm trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, sẽ không dễ bị thoái chuyển. Cho nên nguyện tâm như vậy, giữ gìn. Và chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đoạn kinh văn này, chúng ta chia thành bảy giai đoạn lớn. Thứ nhất, cương lĩnh chung, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, câu nói đầu tiên đều là quan trọng nhất, đã bao gồm nghĩa lý rộng rãi, đều hàm nhiếp ở trong đó. Chúng ta xem Đại học Di Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện, giáo huấn phía sau, tức là đang thuyết minh cho câu tổng cương lĩnh này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vừa mở đầu, Thái Thượng viết: Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Phía sau đều là đang thuyết minh cho câu này. Đoạn thứ hai là nhắc nhở, cảnh báo chúng ta. Thiên địa hữu ti quá chi thần. Nếu như người ta không tu thiện, lại tạo nghiệp. Đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Toán tận tắc tử. Không thể nào lơ là khinh suất. Điểu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta, vực sâu ngàn năm, ánh đèn vừa chiếu, bóng tối ngàn năm tiêu trừ. Nhưng nếu như không mau chóng hành thiện, thật sự thọ mạng đến rồi, muốn sửa cũng quá muộn, liền đọa xuống ba đường ác. Đọa ba đường ác không phải là chuyện đùa, vạn kiếp có thể còn không lên được. Hơn nữa, tôi có quen một nhà doanh nghiệp. Ông hết sức cảm kích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thực sự không có người dạy. Hành ác, tạo nghiệp còn cảm thấy mọi người đều như vậy. Ông cũng không biết tiêu chuẩn của thiện nằm ở đâu, tiêu chuẩn của ác nằm chỗ nào. Kết quả ông vừa đọc Cảm Ứng Thiên, ông lén lén nói với tôi. Ông nói, không một câu nào ông không phạm. Ồ, sau khi đọc xong, sự lo sợ đó, tính cảnh giác khởi lên hết sức cao. Trong tâm của ông nghĩ, mình phạm hết rồi nhưng vẫn giữ được mạng sống. Đó thực sự là phước báo của tổ tiên. Mình không thể tổn hại tiếp như vậy nữa, và đạp tiếp như vậy nữa. Cho nên cảnh giác. Đoạn thứ ba, nói thiện nhân thiện quả. Đoạn thứ tư, ác nhân ác quả. Đoạn thứ năm, đoạn thứ sáu, lặp lại về sát và đạo. Lý của bất nghĩa, đây là đạo. Lặp lại nhấn mạnh. Đoạn sau cùng, tổng kết. Khi đó khích lệ chúng ta. Tôi thấy lúc nãy khi mọi người đọc tụng, đọc tới cố các nhân ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Hình như khi đọc tới đoạn này, âm thanh đều kéo cao lên. Điều này nghĩa là con người đều có tâm hiếu thiện, hiếu đức. Ác nhân ngữ ác, thị ác, hành ác, âm thanh chỗ này có phần hạ xuống. Nghĩa là người ta đối mặt cái ác, luôn cảm thấy không tốt. Cho nên câu này sau cùng khuyên dạy chúng ta, tranh thủ hành thiện, thiện không thể đợi. Được, sáng hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, chúng ta ngày mai chính thức bước vào học tập các câu kinh Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà.